Chương 9 Bác ái đối với loài vật. Cũng như Thánh Francisco khó khăn, Thầy Martin cho rằng mọi động vật, dù là những con nhỏ bé, tầm thường, đều là những loài Chúa tạo dựng, nên Thầy rất quý yêu và bảo vệ chúng. Một hôm, đang đi trên đường, trông thấy con chó bị vết thương đẫm máu. Thầy đến gần và nói, tội nghiệp mi quá, chắc muốn cắn người ta nên bị họ chém chứ gì. Thôi hãy theo ta về nhà, rồi ta sẽ chữa cho. Con chó nước mắt nhìn thầy, coi bộ hiểu biết và ngoan ngoãn theo về tu viện. Thầy đặt con vật nằm trên chiếu, rửa vết thương và băng bó cho nó. Hai hôm sau, thấy vết thương đã khỏi, thầy thả nó trở về với chủ. Cha quản lý tu viện Đức Mẹ Mân Côi nuôi một con chó đã 18 năm. Khi thấy nó già yếu, ngài ra lệnh đập chết, nhưng thầy Martin cản ngăn và xin đem nó về phòng mình, rồi nói như trách móc ngài. Thưa cha muốn giết hại con vật từng là bạn trung thành của cha thế sao? Tuy nó là con vật đấy, nhưng đã giúp ích cha bao nhiêu năm qua. Dù nó có đau ốm, ghẻ lở đi nữa, con vẫn có thể chữa được. Nói đoạn, thầy Martin làm dấu thánh giá trên con vật. Nó liền khỏe mạnh, chạy tung tăng xuống đáp tiệm ăn. Một hôm, biết tin con lừa của một người Ấn Độ xa hố sâu đang hết sức vùng vẫy mà không sao lên được, thầy chạy đến trên miệng hố và hô lớn tiếng, lừa ơi, mi là tạo vật Chúa, hãy lên đi. Thầy vừa dứt lời, con vật từ dưới hố lanh lẹ nhảy vật lên được. Lần khác, có con bò đực phát điên chạy sổng ra đường làm cho dân chúng hoảng sợ. Trên đường về tu viện, thấy cảnh hỗn loạn, thầy Martin đón đường con vật còn đang hung hăng. Bằng cử chỉ dịu dàng, thầy ra lệnh cho con vật đứng khựng lại và trở nên hiền lành như trước. Lòng thương xót của thầy Martin cũng trải ra đến cả những con vật hay làm hại nữa. Ngày kia, có con chuột không biết từ đâu kéo đến tu viện Đức Mẹ Mân Côi cắm phá quần áo đồ đạc. Các thầy dòng tìm cách bỏ thuốc độc để tiêu diệt bọn chúng. Động lòng thương, thầy gọi một chú chuột nhắc đến và bảo, này chú chuột, bọn mi sắp nguy khốn rồi đấy. Hãy chạy đi báo gấp cho đồng bạn về tập trung lại ở cuối vườn. Ta hứa, ta sẽ nuôi sống nếu bọn mi không làm hại tu viện nữa. Nghe tin ấy, chú chuột nhắc nhanh nhẹn chạy báo tin cho đồng bạn, và trong chốc lát, từng đàn chuột lớn, chuột nhỏ, heo sát trên tường, bò về phía cuối vườn. Giữ lời hứa, hàng ngày thầy Martin đem đồ ăn nuôi chúng. Từ đấy, tu viện không còn bị nạn chuột phá hoại nữa. Do đó, người ta khôi hài nói rằng thầy Martin là ông ban trưởng loài chuột. Người ta còn cho thầy Martin là thợ sáo, vì liên tưởng đến câu chuyện của thi sĩ Robert Browning. Chuyện đó thật rằng có một nhạc sĩ dùng tiếng sáo để điều khiển đàn chuột đang phá hoại thành phố Hamelin. Khi nghe tiếng sáo hấp dẫn của nhạc sĩ này, chúng xếp thành đoàn lũ tiến ra bờ sông như đoàn quân trật tự, rồi nổi hứng nhảy ào xuống sông chết hết. Ông thị trưởng thành phố thưởng công nhạc sĩ đó 1.000 mỹ kim. Nhưng đó là một cách mê hoặc để sát hại loài chuột. Còn thầy Martin không tiêu diệt mà còn nuôi nấng và cấm được chúng không phá hoại. Nhiều trường hợp lạ lùng khác chứng tỏ tài khéo léo huấn luyện của thầy Martin khiến cho bọn chó, mèo, chuột ăn chung, ở chung mà không tranh giành cắn xé nhau. Thật ra, những cảnh tượng lạ lùng này biểu lộ được tấm lòng từ ái sâu xa và chân thành của tu sĩ Gaden Martin.